Kính thưa Đức Thầy, là bạn đạo chúng con xin hân hoan chào đón Đức Thầy. Và dù trong thời gian ngắn ngủi, Thầy phải dành cơ hội để cho các bạn đạo Nam California được gặp mặt Thầy. Và chúng con rất là vui mừng vì thấy sức khỏe của Thầy rất là tốt. Từ lần gặp Đức Thầy thông qua sống chung hòa bình tại Hưng Yên nhất đến nay đã gần 9 tháng. Nhưng mà chúng con thấy Thầy còn trẻ hơn là 9 tháng trước. Chúng con mong xin Thầy cho vài lời.
Tại sao xa cách 9 tháng mà lại trẻ hơn? Tại thằng nhỏ này làm việc ngày nào cũng gần các bạn hết. Đêm đêm hướng về những tâm thật tâm tu để phát triển tâm linh. Chúng ta là nhóm người phát triển tâm linh. Tâm linh vô biên giới để cứu giúp tất cả nhân loại ở mặt đất. Các bạn thiền vô vi, biết yêu thương mình, xây dựng mình, tức là con người sẽ đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Không có biên giới, Phật pháp vô biên. Các bạn tiến về Phật pháp, cho phải nhờ Phật pháp, tiến về thực hành như Phật pháp thì các bạn vô biên. Các bạn mới có cơ hội giúp nhân loại cùng tu cùng tiến. Tâm linh là quan trọng. Bất cứ một xứ nào ở thế gian, con người không có tâm linh là sẽ loạn. Kèm kẹp lẫn nhau, vô lý, sanh động loạn. Mà chúng ta là số người đã hiểu mình, dấn thân, thực hành trong thanh tịnh, sáng suốt, ảnh hưởng cho nhau. Trong thức bình đẳng của chư Phật đã và đang hành, tại sao thiên đàng tốt hơn thế gian? Vì thiên đàng bình đẳng và thương yêu. Thế gian chỉ có một đạo thôi, một đạo tha thứ và thương yêu. Đạo đó đạo chánh, còn đạo mà danh dự đó chỉ tạo loạn và mất vị trí tâm linh của chúng sanh, đau khổ vô cùng. Cho nên giờ phút lân chung phải rơi lụy, cho nên thấy quan tài là phải rơi. Người thế gian chết rồi mới biết thương, cái lúc còn sống không biết thương. Người chúng ta không có tu, chúng ta tu thiền từ trường chúng ta tốt để độ lẫn nhau, gia can chúng ta. Nếu không chịu thiền thì lùi điển từ trường không có tốt, làm sao cứu độ gia cảnh. Không cần bùa phép gì hết. Mình là nguyên lý của trời đất. Các bạn hình thành trên mặt đất ngồi đây nghe được hiểu được là nguyên lý của trời đất đã hình thành. Trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà không chịu lập lại trật tự tự nhiên và hồn nhiên của chính mình, thì mình đã loạn, làm sao mình giúp dân, cai trị dân, không phải cai trị dân được. Xây dựng cho dân. Rồi cai trị là lỗi thời rồi. Hồi xưa thuộc địa nó phải cai trị, rồi giống dân khác tiếng nói, khác màu da nó phải cai trị. Ngày nay chúng ta xây dựng. Nhân loại có khối óc liên hệ với trời đất, liên hệ với nhau, có cơ tầng phát triển rõ ràng, hướng về thanh tịnh mới tận độ phần sanh. Mỗi người chúng ta nhóm nhỏ như thế này mà tu phát triển lên thì luồng điển chúng ta thanh nhẹ. Luồng điển chúng ta có thể thanh lọc, cái trượt điển có thể xâm chiếm nhân loại ở thế gian. Cho nên các nhà truyền giáo hiện tại nôn nức trên mặt đất đi cầu nguyện cho những thứ nào độc tài, nó phải giải tất cả những phần trượt điển để nó trở về chung vui, hiểu trời đất, hiểu chính nó, hiểu cha mẹ nó có đầu có đuôi. Chúng ta là giống dân có đầu có đuôi, có hiếu có nghĩa, phải phát triển trật tự cho chính mình để đi lên. Chứ không phải nếu tôi tu rồi tôi hiểu đạo này tôi chê đạo khác, cái đó là không được. Quả đi cầu chỉ có một đạo tha thứ và thương yêu thôi, không có đạo thứ nhì nữa. Cho nên phải thực hiện đứng đắn như vậy là hoàn cảnh chúng ta sẽ tốt, xứ sở chúng ta sẽ tốt, và sứ mạng chúng ta sẽ tốt đẹp. Mỗi người đều có sứ mạng tới đây đem lại sự hòa bình. Mỗi người được thương yêu, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ là học cái gì? Học sự thương yêu. Tất cả nhân loại đều học sự thương yêu mà không thực hiện thực thi đúng mức thương yêu. Chúng ta người tu bây giờ là thực thi yêu ta, quý ta, yêu trời, yêu Phật, yêu tất cả. Mới là một khối yêu, một khối tâm linh mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất 10 năm. Chứ không có tưởng tượng được. Thực hành, thấy mình, sửa mình, biết mình là quan trọng. Chứ nhiều người không có tu, đi tìm Phật này, Phật kia, Phật nọ, tiên này, tiên kia, tiên nọ, rồi rốt cuộc một thời gian không thấy ông tiên, cũng không thấy ông Phật mà mình sắp chết. Rồi mất luôn cả mình nữa. Bây giờ chúng ta không phải vậy. Chúng ta tu lập lại trật tự chính mình. Nếu một người làm được tiên, chúng ta làm được tiên, một người làm được Phật, chúng ta làm được Phật. Phải thực hành đúng đắn như vậy. Cho nên những kinh sách lưu lại thế gian rất quý báu, mà dựa trong kinh sách và thờ kinh sách, không thực hành đúng như kinh sách là tự hại. Tới giờ phút lâm chung khổ lắm. Phần hồn không biết gì hết, không sáng suốt thì đi đâu? Đi xuống. Đi xuống phải học lại. Vì cái tâm nguyện chúng ta học, tới đó phải mò mò học lại. Cho nên có cảnh địa ngục. Lâm nhiều khi Quan Âm động lòng cũng xuống giáo dục chút đỉnh thôi. Mà dương nay mới có được theo tu, còn không cũng là ở trong khổ cảnh thôi. Chúng ta là người ở trong địa ngục trần gian ra đây. Địa ngục trần gian tại sao có xứ sở mà nói đó là địa ngục trần gian? Vì nhóm người đó mất tâm linh, không phát triển được tâm linh của chính họ, không có khả năng giúp dân, không có khả năng giúp bản thân họ. Họ là mất căn bản gốc gác của giống Việt Nam. Người Việt Nam đã đau khổ, trời cho một chỗ yên vui để học hỏi, để tiến hóa, cần tu để tiến. Thì chúng ta hợp nhất với Thượng Đế, hợp nhất với cả càn khôn vũ trụ. Thì các bạn thấy sức mạnh không? Bây giờ các bạn đang xài những gì? Những kỹ thuật tối tân cho khối óc đóng góp hơn. Người này để chút, người kia dành chút, được kết hợp thành máy này, máy kia. Cha hay quá, sứ này văn minh tôi phải chạy theo. Mà chính tôi là văn minh nhất, có sự hiện diện trên mặt đất là văn minh nhất. Mà không hiểu, không lập lại trật tự chính mình, đâu thấy sự văn minh của Thượng Đế đã cấu thành, trời đất đã cấu thành. Chúng ta có duyên dáng, có tình tứ, có radar, có đủ chuyện, biết đủ thứ hết, mà không xây dựng lên chính mình. Thì cái hai tích mình không có, mình không có đi lên trên, làm sao mình có hai tích nhất. Mình ngu xuẩn. Bây giờ chúng ta làm thinh đi, học ngu đi, đi theo thằng bé tám này học ngu đi, rồi mới thấy mình là hai tích. Mình có nhiều hiểu nhiều chuyện trước hơi, thì lúc đó mình mới có một lực lượng mạnh ảnh hưởng cả thế giới. Chứ đừng ngu mà theo cái chuyện cũ của họ đi. Tôi phải học này, tôi phải làm ông này, ông kia, ông nọ, rốt cuộc ông đó đâu có ra được cái gì. Giờ phút lâm chung các bạn thử thăm mấy cái ông mà cao nhất rồi ông chết, ông nói gì? Ông chỉ rơi lụy thôi, nắm tay bạn rơi lụy thôi, vì ông chưa có giúp được dân và chưa có giúp được ông. Ngày nay các bạn là người thể hiện, thấy rõ các bạn là cấu trúc bởi trời đất. Hình thành trong rất có giá trị, không phải không có giá trị. Các bạn là cơ sở tâm linh. Nếu không có các bạn, không có cấu trúc được tâm linh tại mặt đất. Bây giờ các bạn chịu tu, mượn cái pháp người đi trước đã đi được, người đi sau thực hành, rồi chúng ta sẽ đúc kết một thành khối tâm linh tốt đẹp cho nhân loại, gặt hái thật sự hòa bình, thương yêu và tha thứ trong xây dựng. Thì tất cả sẽ không còn đau khổ nữa. Tự do phát triển tâm linh thật sự tự do, mà tự do dành ăn không phải tự do. Dành ăn thì hư ngũ tạng, sanh bệnh, tự hại tự sát mà thôi. Còn chúng ta tu hướng thượng, giải tỏa tâm linh, lập trật tự điển năng của chính mình, hội tụ thành một khối vô cùng tận của trời đất, lúc nào cũng ban chiếu sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Và chúng ta sẵn sàng tiến lên để giải nghiệp tâm. Mỗi người ở thế gian ai cũng có nghiệp tâm, từ nhiều kiếp không mới đâu. Thì nó hiểu được mình, tu để hiểu được mình mới thật là tu. Mà tu không hiểu mình thì không nên tu. Cho nên các bạn tu càng thanh định, càng hiểu gốc gác các bạn từ đâu. Rồi các bạn thấy vị trí các bạn làm cái gì, Thượng Đế sẽ ban chiếu, chư Phật sẽ ban chiếu. Ngay trong khối óc các bạn phải làm cái gì, sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp chỉ có bao nhiêu thôi. Thích Ca đó thật. Và Thích Ca để lại người đời làm không thành công. Làm hình Thích Ca, đặt bóng đèn trên đầu hình Thích Ca là hai cái tội rõ ràng rồi, không có đúng. Mà cũng cứ làm hoài thì đem nhân loại đi tới chỗ nào? Đem nhân loại tới chỗ đau khổ. Mà vô vi chỉ cho nhân loại tự khai thác để hiểu mình, thấy giá trị mình vô cùng, mình mới là thấy rõ mình học viên của cả càn khôn vũ trụ. Thì không có người nghèo, không có người khổ, chỉ có vui thôi. Cho nên ngày hôm nay vô vi sẽ đi tới vui. Và các bạn tu, các bạn hiểu, các bạn bạn sẽ sung sướng, các bạn sẽ vui. Khi bạn vui là bạn là người trẻ trung, người già là một người trẻ, thâu thập biết bao nhiêu kinh nghiệm mà không có đúc kết cái trật tự của chính mình để phục vụ quần sanh là thiếu thốn, khi chết đau khổ lắm. Chúng ta người già mấy chục năm học biết bao nhiêu công chuyện mà luồng điển chúng ta thăng hoa đi lên hội tụ, kết thành cơ sở tốt, hướng thượng để ảnh hưởng mọi người xung quanh. Người ta đến gần mình là mình chỉ giải mở để dẫn tiến họ, và họ thấy rõ vị trí thăng hoa tốt đẹp. Đường đó đường chánh pháp của trời đất đã cho chúng ta, chứ không xin của ai hết. Có sẵn, mọi người dân Việt Nam đang đau khổ đều có sẵn cơ cấu thanh định. Ai qua cơn đau khổ cũng muốn tự giải thoát và không tin ai hết. Của người làm được thần thánh thì chúng ta phải trở về thanh tịnh để cùng sống với thần thánh, thì chúng ta sẽ đạt cảnh an lạc. Hôm nay tôi về đây để cho các bạn xem, năm nay tôi cũng quá thất tuần nhưng còn khỏe, đi đây đi đó. Vì sao tôi được khỏe? Đêm đêm tôi phục vụ, mà phục vụ các bạn thì tôi phải hướng thượng, tôi phải biết ra. Không hướng thượng không bao giờ tôi biết ra. Bên trên không chiếu tôi không biết ra. Những chuyện này chuyện kia trần gian nhiều chuyện đau khổ tự làm kẹt lấy mình. Và tôi giải mở mỗi đêm, tôi biết được là tôi giải mở tôi được. Cho nên tôi, cho nên tương lai bạn mà thực hành con đường tôi được, mà chỉ biết phục vụ không mà biết cũng cần tiền. Có tâm phục vụ là các bạn sẽ giàu có, sẽ mạnh lên. Của cải vô cùng tận của càn khôn vũ trụ đang chiếu cho thế này. Bây giờ các bạn thấy bác sĩ dùng laser điển trời kia kia nọ mổ mắt hay hơn dao, thì luôn điển với chúng ta mà hội tụ được là chúng ta có một khí giới tình thương và đạo đức tận độ quần sanh toàn thế giới. Không lo, chỉ lo thực hành, lo tu đi, thì học ngu đi, chưa đủ ngu phải học ngu đi. Cho nên ở khi Phật cũng đã chuyển thế gian để cái hình ông Phật ở trong chùa. Ông đâu không biết nói, ông ngu người thường, nhưng mà ai cũng vậy. Thì bạn học ngu đi, thiệt ngu thì bạn có sáng suốt trong nội tâm. Không nhìn, không nhường nhịn với nhau. Và không nhịn nhục thì ấp các bạn không bao giờ sáng suốt. Chư tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mới thành công. Mà các bạn còn xin ông này ông nọ là bạn khổ thôi. Tu sửa cho mình trở về trong lúc sơ sanh an nhẹ thì mình mới biết cái cơ duyên đó. Mình ôm cái cá tánh không bao giờ thấy được cơ duyên của trời Phật. Sửa đi, bỏ đi các bạn, lột đi thì nó sẽ có cái nhìn tốt của mình. Chúng ta là cái nhân tốt của trời đất hình thành, không phải đồ bỏ đâu. Không có dễ gì mà tạo được ông này ông kia con người ở thế gian đâu, không phải dễ. Bỏ bao nhiêu tỷ tạo không được. Rồi chúng ta là nhân lành của trời đất mà không chịu khai thác nhân lành của trời đất, mê tín dị đoan, tự hại mình và không sáng suốt. Mình cũng con người, tại sao mình phục lụy người đó? Vậy chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy rõ và nói sự thật, tôi đã làm được như vậy đủ rồi. Cần gì giữa kinh này sách kia để làm gì? Làm loạn thôi, loạn chính mình trước, rồi tạo loạn cho người khác. Người phát mê tín rồi ôm lấy trong sai lầm và sai lầm, vì nó không có xây dựng được luồng điển năng trong cơ tạng và khối óc của nó. Rồi nó chỉ theo nữa, mất thì giờ bao nhiêu năm rốt cuộc không có kết quả. Hôm nay mình đêm đêm lo thực hành, khai mở nay chút mai chút, lập trật tự lên chính mình, giải nghiệp tâm cho chính mình. Nó thật là người tu. Người tu mà đi chờ ông Phật giải nghiệp cho tôi, chuyện không có. Ông Phật là trầy da rất dễ ông mới thành Phật. Ông bỏ cái nặng mới trở về được cái nhẹ. Chứ còn ôm cái nặng đâu còn Phật nữa. Bỏ cái nặng đi về cái nhẹ, thành ra ông Phật không có già, không có bạc, không có gì đeo bên trong thân hết. Có cái tâm lành biết bao có bao nhiêu đó, biết tha thứ và thương yêu. Đó là vàng bạc trường cửu bất diệt được các bạn. Các bạn tu vô vi, anh em phải ngồi lại với nhau, đừng chia rẽ. Còn chia rẽ là ma quỷ nó sẽ xâm chiếm và nó hại tất cả các bạn. Tôi cho biết trước như vậy, không nên chia rẽ nữa. Anh em phải ngồi lại nhau. Bởi vì nếu mình hay ăn đối phương thì mình phải ngồi. Từ trường mình tốt, mình ảnh hưởng cho đối phương, tự nhiên nó phải sửa. Vô trong khám mình cũng ngồi, mình ảnh hưởng người khác. Chứ đừng sợ tu. Mình đã bị giam hãm trong thể xác là mình tội nhân rồi. Mà mình biết đường đi ra để xây dựng từ trường tốt thì mình cứ giật ảnh hưởng sống chung với họ không sao hết, nhịn nhục tối đa là các bạn sẽ tận độ mọi người tiến hóa. Cái giờ phút lâm chung thấy tội nghiệp người thế gian chết không có lớn khó, vì sống sống trong cách nào tiền tài danh vọng, tiền đi học để có địa vị, để có tiền để có địa vị để hại người khác mà thôi, không cứu mình được. Ăn ăn cho nhiều làm phá hoại cơ tạng của trời đất cái hình ảnh một đại tội mà không hay, cứ kiếm tiền để hại mình, cứ tiếp tục hại mình, không phát triển. Chúng ta thiệt thòi đi, nhịn nhục đi, tu đi để hiểu mình trong thanh tịnh, khai thác lấy chính mình của báu của cả cả hồn nhiệt rồi. Mình có mình không chịu khai thác mà mình cũng muốn khai thác người khác là mình sanh chuyện. Rồi anh em ghét nhau. Cái kỳ thật mọi người biết khai thác lấy mình là chúng ta đâm một đường lối tiến qua và tận độ quần sanh ở tương lai. Hôm nay tôi vẫn còn sức khỏe để diện kiến các bạn. Kẻ cũ như người mới. Chúng ta ý thức được chúng ta đã hình thành tự nhiên và hồn nhiên ở mặt này. Chúng ta thích khai thác tài sản cuối cùng này để cống hiến phần nào cho nhân loại đâm tu tập viết. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và thành tâm đón rước của các bạn.
Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy.
Chúng con tại sao mở bốn chỗ đang để thiền?
Không có, cứ lưu động để cho vui. Đó là của mọi người muốn. Địa phương muốn cái gì cứ làm vậy. Phát triển nhiều chỗ tu thì nào có. Đó là quy luật. Cái đó là chuyện của địa phương. Càng phát triển nhiều càng tốt. Không phải chuyện của tôi. Chỉ định người ta làm cái gì hết. Ai cũng có thiền đường cũng có. Mất cứ tập hợp. Ta cần tận độ chúng sanh, cần nhiều người biết. Chứ đâu phải là ôm một chỗ đâu. Tố anh phải có cái tâm phát tâm. Và thấy rõ rằng mình giúp người, người giúp người. Cái đó là cái cầm chiếc. Chứ tố anh mà buồn là đặc. Anh đâu có buồn nữa, còn đi tới qua Hồng Kông nữa, còn chỉ cho người ta tu. Chỗ nào có thể tu được cái việc tu. Chỉ một mình làm sao giúp đỡ được ta được. Mà chưa chắc gì một cái thiền đường mình đứng đắn. Nhiều chỗ đã muốn phê bình xây dựng cho tốt. Cho nên bây giờ có nhiều người chống tôi nhưng mà họ chỉ cái pháp. Họ nói đây là cái pháp của ông Đỗ Thượng Hậu. Họ làm cái pháp của ông Đỗ Thượng Hậu. Tôi quan linh nữa. Đó. Thì tất cả nó ở trong góc đó mà ra. Còn mọi người mà chịu làm chỉ cho người ta tu, tôi được quan linh hết. Còn cái tôi làm bao nhiêu năm nay là tôi thâu tập tất cả những cái gì ông lên bà xuống là sao, những chuyện nào là sao, được thử thách người vô di, đánh đập người vô di, có thể người vô di, có giữ vô di hay không. À, ngày hôm nay nó thấy rõ tinh thần vô di nó là cao hơn bất cứ cái tà đạo này, nó là để thử và thấy rõ cái tinh thần của người. Cho nên như là bạn đạo sau này hiểu quý lắm, chứ không phải là tụi vô di này theo tà đạo đó. Tụi vô di này thử coi vô di đứng vững không? Thôi. Chứ không phải là nói ông lên bà xuống hồi năm mai muốn hát, rồi này kia nào phải theo. Năm mai đâu có cho chịu cho người ta theo. một cái tinh thần của nó cũng là bây giờ cũng tự công việc dễ động, thì tất cả những người đã có cái gốc người gì thế nào nó phải trở về người gì, mà nó phát triển được người thì mừng, chứ mình đâu có phải là dụ tợ tu nhiều để bỏ tiền túi, không có gì đó. Thành ra nghĩa là chỗ nào mà lưu động phát triển thép rồi, cái chỗ nào đông người thì chỗ đó mà xây dựng và tạo cái gương mẫu. Còn có anh là nó nhiều khi nó còn in sắc, nó đi tới chùa đứng phát cho ta. Cái đó mà nó không có lý do gì mà độc tài mà ôm một cái tê thiền được. Không, muốn có nhiều người có thiền được. Và tôi không bao giờ chủ trương mà để gom về một chỗ, mà để điều khiển người ta. Chính họ chỉ cho họ thấy rõ sự sáng suốt và họ tự điều khiển và thay đổi. Đi về nguồn cội chứ không phải là những người mà tu mà chỉ bày trò này trò nọ lường gạt người ta mánh tới này cái nọ là những người đó phải chịu tội. Còn ở đây là rõ ràng để mọi người sáng suốt tự nhiên giải thoát chính mình. Bày gom từ bày tầm bà đó là điều. Còn đây anh em trao đổi với tu có thanh điển mỗi tuần ở chỗ này đóng góp thanh điển cho cái khu vực này. Tỏa cái thành khí của cái vũ trụ của mình này ở góc này, mình tuần sau mình ở tôi kiến mình cũng tỏa cái sự thanh nhẹ cho tôi kiến, ha, thành nó vui lần lần nó sẽ vui hết, chứ không có cái gì mà nó ông tám nó buồn người ta chia đi lưu động không phải, đi đâu cũng chạy về vũ trụ và cũng đóng góp phần thanh khí điển của người hành giả tu hành để đóng góp cho siêu nhiên. Không có chạy gì đâu hết, nhưng mà là nó có thể nới rộng hơn, cái thiền đường nó sẽ to ra và tâm thức nó sẽ cởi mở hơn, vui hơn. Tố anh là người đi trước, người tu, cố gắng tu để giải nghiệp của tố anh mà gieo cái gương lành cho tất cả những kế tiếp. Người kế tiếp phải học cái khổ hạnh đó để giải cái nghiệp tâm của mình. Thì thôi, thì tố anh đâu phải độc tài mà thống trị người tu được, không có tiền đó. Chúng tôi anh cũng muốn làm cái gì đó, muốn chỉ cho người ta sáng suốt để người ta. Nếu mà tôi anh làm quá là tôi anh có tội, không được. Cái gì nó phải rõ ràng theo đường lối của Dương Di này. Nếu không, tất giờ có thể làm, đọc tài gom về một chỗ, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện riêng của cá nhân. Thấy không? Còn cái chuyện mà làm cho đại chúng là phải hy sinh bất phụ lợi. Tôi làm nó làm nhiều cái cũng hay, nó là nó cũng chắc rồi nó đi phát cho người ta rồi ta tới ta tìm nó chỉ cho nó thiệt chuyện này rồi đó là cái phát tâm của nó tốt. Tôi mong rằng một mình đâu có làm gì được, nhưng mà mình tôi muốn nhiều người giảng như tôi chứ tôi không muốn mình tôi giảng hay, mà không muốn một mình nhiều người thanh tịnh chứ không phải một mình tôi thanh. Nếu mà nói là một tôi là đặc biệt thì tôi không thích. Cái pháp này không xài được. Tất cả mọi người sẽ đi tới thành tựu thanh tịnh từ đây pháp. Mà phải cái hạnh nhất là pháp mê pháp nhất. Đừng ngồi để ý luận nó vui cái đạo này sẽ lâm vô cái gì gì tà đạo rồi. Và cái thực hành thì không có. Lý luận, cái phần đó là cái phần lý luận. Mà cái lý luận nó sẽ dẫn tới sai trái và nhiên rồi từ đầu óc. Những người đó phải ăn năn và thức tâm hơn. Và ở trong thực hành thì những cái vô vi những người giờ đây là trong thực hành và chứng nghiệm là thấy rõ bằng chứng nắm được trong tay trong tâm đó thì vào không có quá ngại bất cứ một chuyện gì. À bữa nay họ tới đây họ học cũng được, không họ ta bên kia họ cũng là tận độ chúng sanh, bởi vì bất muốn lợi là kêu người tận độ người ta được. Người vô vi hiện tại là học chuyện chỉ thôi, bỏ của bỏ công để giúp đời. Để thấy rõ cái lòng tham của mình mà đi tới con đường giải thoát. Chứ không phải mình còn tham, còn ôm, còn này, còn kia, còn lường gạt, còn mánh lớn, còn buôn bán. Gạt bằng đạo đó là thích chỗ nặng. Coi chừng. Cái đó không thể vậy. Người ta tới với mình bằng cái hạnh hy sinh, cái hạnh Bồ Tát, hạnh cứu giúp, thương yêu. Chứ không phải ta tới đây để sẽ mưu lợi, hay là mình đủ người ta tới để mình mưu lợi, đủ người ta tới đông để mưu lợi, người ta là chết, người ta chết sớm, chết tổ sớm. Thấy vậy thấy ngon lành, tiền gạt người ta được bỏ túi, nhưng mà điên một ngày nào không hay, điên vì tiền. Cho nên tôi cái gì cũng cảnh cáo kỹ lắm, cho thấy rõ phải đi vào tinh thần, dấn thần, hy sinh, nó mới thể hiện được đạo đức. Mà không chỉ dấn thần, không chỉ hy sinh, không bao giờ được. Trong hình nói đạo đức, tính người ta theo mình, lương gạt người ta, cái đó là đi ngược lại con đường đạo đức, là đạo đức. Cho nên con người, nhiều anh chị làm mấy chục năm rồi, phạt ra vô chuyện thông thường, có gì quan trọng đâu. Ngày có mai không, mai có mà ngô không, rốt cuộc rồi mình cũng không. Mình đi với con. Tại sao mình thương mệt, ba âu, mình phải nhớ như mình phải làm gì. Mình không có hướng cái mình có thể hướng là cái phạt tinh của mình là lúc có vũ trụ là an bài. An nhàn nhàn. Thấy chắc mê là nó xuyên kẹo. Mình bỏ cái chuyện chấp mê lúc nào cũng hỏi với bà Quan Âm, hỏi với nhà tôi thờ bà được không? Được chứ con. Ở nhà khác hỏi con thờ bà được, được chứ con. Cho nên mấy người làm thì đường lưu động có lỗi gì là với Quan Âm đâu. Thế mà tại sao họ còn nói tại sao ông Tám buồn mấy người đi đặt điều nói vậy. Tám mừng rồi. Bất mừng cho mọi người biết. Biết đem cái đạo vào đời, biết đem cái đạo từ khu vực này tới khu vực kia và để làm sáng tỏ cái thanh và cái thiện. Chỉ giống đạo thì cây nên có, không cây là không có. Gieo ra đó rồi họ thấy họ đi được, họ mở trí được, họ mừng, họ biết mắt cho nhau. Thế là con được trở về có trong nháy mắt mà họ làm được mừng. Tại vì cũng kiên lưỡng thứ làm đúng chuyện vô cùng cực kỳ hướng ngoài và trong nội tâm nó thế.
Ở đời này có cái khó là đòi chi tiết nhiều, nó khó. Còn cái dễ là nó thấy cái vốn của nó không, mà nó sẽ trở về không như nó dễ. Thì tất cả nhân loại là vốn từ không mà đến. Vạn sự khởi đầu bởi biết không, có được biết không hơn, rồi sẽ ra đi với bạn. Thành ra Tây, Tàu, Nhật, Tây nó cũng vậy đó thôi. Người tu vô vi thấy mọi người đều như nhau. Người Tàu nói ông trời, người Tây cũng nói ông trời. Chứ không có sửa khác được. Cũng vậy. Nhưng mà bên ngoài nó khác, cái tâm độ khác, cái chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài không phải là chuyện cần thiết của nội tâm. Cho nên có vợ, có chồng, có con, có cái phải sống trong cái đoàn tụ cần thiết. Thì tất cả cái gì cũng dễ tha thứ và thương yêu. Nhiều người không có tu vô vi nên không bị kẹt là bởi vì nó nhìn thấy, nghe thấy, nói, chỉ nghe bốn cái cánh cửa này nó làm cho tâm nó lộn xộn. Còn người tu vô vi mở ngũ tạng này qua với bên trên rồi thì cái tâm không có lẫn trời.
Nói bây giờ bà làm người, từ con gái tới bây giờ bà làm mẹ, bà chưa thấy bà đó. Nếu mà bà biết được bà là không, cái gì cũng được hết. Thì cái gia đình đẹp lắm. Cái khối thần kinh là quan trọng. Bà làm sao cái thần kinh của bà đừng có động loạn lại. Tìm đủ mọi cách để cho cái thần kinh an. Vì vậy có gây lộn đi nữa, rốt cuộc rồi cũng phải ngủ, cũng phải yên. Vậy ta làm cho nó yên đi xíu nha.
Ở đâu cũng hưởng cái đó. Hưởng cái đó mới là thật sự hưởng hạnh phúc.
Nhiều người họ muốn có cái hoàn cảnh như mình. Không có, mình có hoàn cảnh đó mình chê, mình đi lộn đường rồi.
Câu hỏi đầu tiên là đối với người trong gia đình hay người chồng trong gia đình vừa mới mất, thì những người trong gia đình có tu và không tu nên làm gì? Ngoài niệm Phật hướng tâm thì việc cúng kiến có cần thiết hay không?
Thì cúng dọn bữa ăn đều là hàng ngày như thường, trong 20 ngày được quyền la giảng thăm con, và ông cụ rất mừng.
Phần hồn khi lúc sống, thần trí không có tỉnh, khi ra đi thì phần hồn có sáng suốt không?
Rồi. Sáng suốt, biết được các con tu mà, rất sáng suốt. Cho nên, cúng công 20 ngày đi, nếu cúng công 49 ngày còn tốt nữa. Người sống ở trong gia đình chứ, ông không có cái gì khổ đâu, bị khổ rồi, sao? Tụi con lo tu. Ở nhà lo tu thiền và cầu nguyện cho ông siêu sinh tịnh độ.
Em Út, con là Vương Thành Vinh, xin hỏi thêm thầy là tại sao phải 20 ngày, có phải vì linh hồn vẫn còn lẫn vẫn, gần gũi với người thân trong gia đình hay không?
Được quyền lai vãng 20 ngày, đã xin dùm vậy rồi, thì được quyền lai vãng trong gia đình, thăm các con, rồi mới đi diệu luật tiến hóa, nhưng mà tiến hóa nhẹ thì không có bị nặng.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Xác sẽ được tiêu, nhưng phần tro sẽ chôn xuống. Sau đó là bà già cũng có ý định trong tương lai nếu tưởng về Việt Nam thì mang cái tro ra về Việt Nam.
Không làm gì. Cái đó không có làm gì. Đốt rồi dẹp, không có sao. Điện nghĩa biển cũng không có sao. Anh có cái tâm. Cái tâm của người còn sống tu thì người chết mừng vậy thôi. À. Còn đem cái tro không có làm gì được hết. Thì không phải giá trị suy thật. Cái đó là cái chuyện tình đời mà thôi. Còn cái thật là cái tâm của người tu. Người chồng chết, người vợ tu nhiều hơn để giải thoát thì có cơ hội tương ngộ và giúp đỡ được người chồng có cái nhà đẹp, có sung sướng ở tương lai. Đó là sự tận tâm của hiền thê đối với người chồng đến giờ phút lâm chung.
Câu hỏi kế tiếp không tên. Đang thiền trong trạng thái mê, khi giật mình tỉnh lại thì thấy mình hình dạng giống như hành giả đang thiền, rớt xuống lại thể xác. Lần gì thì tim đập hơi mạnh, giống như tim có sợi dây nhỏ, dài khoảng gang tay, hơi bị tê tê. Kính thưa thầy, xin thầy giảng con hiểu, đó là trạng thái gì? Con cảm ơn thầy.
Nên trạng thái đang điều luyện hòa với thanh quang bên trên và đang khúc chiếu. Rồi hút chiếu được nhiều lần như vậy là mình thấy mình đi dễ dãi, không có gì khó khăn hết. Rồi không phải là nhắm mắt khi mình mới được, tương lai mở mắt cũng vẫn đi được. Đó là đúng đường, không có sợ.
Câu hỏi kế tiếp nữa, của bạn đạo khác tên là Trịnh. Thưa thầy, con cũng muốn má con ở Việt Nam tu thiền. Con không biết nói sao và làm sao má con hiểu. Xin thầy giải đáp giùm con. Cảm ơn thầy.
Muốn giải thích cho má tu thiền hả?
Yeah.
Thì phải cho má biết rằng má có cuộc sống hiện tại, nhưng mà tương lai má sẽ có cuộc chết. Mà cái cuộc chết đó, má tu thiền là má sẽ hướng thiền và làm phân định cơ tạng, má được khỏe mạnh. Con ở cha má, con được vui, còn má sẽ đạt được sự quân bình. Và trong cái giờ phút lâm chung, má sẽ được nhẹ nhàng, giải thoát rõ rệt. Trong thực hành mà của má tự đạt, chúng ta đều là con người có sự hiện diện trên mặt đất là đã có sự sống rồi. Và tất cả mọi người trên thế gian này nhân loại đang chờ sự chết, và thì chết tốt là chết đâu đó thôi. Hướng thiện là chết tốt nhẹ nhàng, mà hướng hạ tranh chấp là chỉ bị hành hạ nhồi quả cho chết nhiều rồi mới thích tâm mới được ra thôi. Cho bình dân để nghe đạo thuyết pháp và lo tiếp tục tu tiến.
Thì thưa thầy, con có hỏi là để mà thích họ hậu hậu nhiên là cốc khí với thầy, làm sao mình phân biệt hai cái hai loại khí đó thầy?
Rồi khí đó là nó rất rõ ràng, chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì nó thông cái động mạch, là cái hậu nhiên nó dồn hút lên trên đầu là tự nhiên nhắm mắt thấy ánh sáng, và nhiều người nhắm mắt đã thấy mất cả bộ đầu. con đã lấy tay rồi mới thấy bộ đầu. Đó là khi hạo nhiên đã phát triển và thực hòa đồng sinh mà
cái thời gian mình thở pháp luân thường chuyển hay là trong tức là pháp luân thường chuyển làm cho mình biết được mình thở cấp khí là thở tự nhiên rồi.
Thì mình dùng ý mà, mình dùng ý niệm và sau này làm pháp luân thường chuyển bằng ý. Ý vừa tưởng là hơi nó chuyển, hơi chuyển đó là ánh sáng nó vô trong nội tạng và nó tụ lên trên ngay trên kim chân này, thức Phật ánh sáng cả. Cho nên chúng ta tu trí và ý niệm Phật là khai mở, chuyển trí đi tới đại trí. Cho nên người tu lâu niệm Phật nhiều, dễ tha tu và tu nhiều. Đó là cái ý chúng ta là trong cái ý được giải thoát, là thực hành Phật Pháp. Vô vi này là tạo ý lực giải thoát. Đầu đó nó quân địch thanh nhẹ, nó vừa giải thoát.
Con còn hỏi chót là, chắc chiều con ngồi con niệm Phật đó là con ngủ luôn, có sao này?
Không có sao. Con khỏe, cái đó khỏe. Cứ việc ngồi tự nhiên, không sao.
Cảm ơn con.
Con thưa thầy, hôm nay ngày chủ nhật chúng ta đông đủ. Ngày mai mọi người đi làm, hiện đây tôi xin tả từ các bạn ở đây. Tôi lưu sinh ngày 19 tháng 12 năm 1982, tả từ. Lâm thành cảm tạ bản đạo tu lưu, khai triển tâm linh giải mê mù. Biết họ biết mình, tâm thức giác. Phẩm khi động loạn, tự mình tu. Mình tu giải tỏa chi ngu. Từ đời qua đạo, giải mù, giải mê, thực hành, tự thức, trở về con đường tu học sở quê hương mình. Cảm minh thiên địa chân tình, giúp người tiến hóa tạo hình hóa sanh. Từ tâm giới trượt đến thanh, giải bày tâm sự thực hành đến nơi. Sanh ly tử biệt xa rờ, cảnh đời là vậy cha trời chẳng xa. Quán thông tự giác cảm hòa, yêu thương muôn loại trang hòa tình thương. Cảnh đời kích động đo lường, khổ rồi mới biết con được phải đi. Giác buồn thực hiện bài thi, đi đâu cũng ngộ đường chi ly trời, vui buồn lẫn lộn ở đời, trời cao đứng vững tâm thờ vẫn an, thương nhau nguyên lý luận bạc, trước sau vẫn ngộ vẫn an đời đời, chia tay tạm biệt xa rời, giữ tâm thanh tịnh đạt nơi ô hòa, kinh vai xe.
Thưa thầy, hôm nay tôi đã cao tuổi, trí nhớ nó như tâm duyên ý mã, tinh thần yếu kém. Thưa thầy, trong pháp môn tu, tôi đã được nghe thầy giảng dạy và các bạn đạo chỉ điểu, tôi thành nhân và cảm ơn thầy.
Cho nên cái phương pháp này là nó cũng vừa dặn lặp lại cái trật tự, rồi sau này cái đầu óc sẽ được tốt hơn và minh mẫn hơn, cho nên cố gắng làm cái pháp sơ hồn cho nó lâu lâu chút xíu ha, thật tốt.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong hai buổi thuyết giảng của thiền sư đến chúng ta ở nơi một cái kỷ niệm nhất của đời chúng ta là niệm Phật đường chánh giác. Qua hai buổi thuyết giảng, chúng ta thấy trong tâm hồn của chúng ta cũng có cởi mở một phần nào. Đối với mức đạo đức thì chúng ta chưa thể đạt được, nhưng đối với tình nghĩa ở đời thì chúng ta cũng thấy cởi mở được một phần. Và cái tác dụng của đạo pháp mà khi con người hồi nãy thiền sư cũng có nói rõ cho chúng ta, gì giống lành quả người đều có, Hơn nữa Đức Phật cũng có nói mỗi người là Phật sắp thành cũng như tôi vậy. Cái điều đó, khi chúng ta, những cái trược trong mình chúng ta có sẵn, thì nó sẽ bám cái trược bên ngoài rất dễ. Chúng ta có cái thanh khí bên trong, thì cái thanh khí bên ngoài nó cũng dễ bắt nhau. Tại vì chỗ đó là giao cảm, là do sự đông đủ và tất cả nên chúng ta thường xuyên trao đổi và hội ngộ. Chúng ta, như thầy sư ngồi đây, có khi anh em làm có một bức tường ngăn cách là chúng ta cứ nghĩ rằng một vị sư đến đây, tức là để chỉ cho mình và để nghe, rồi nghe được tắt, không phải như vậy. Mà đối với Phật, đối với thiền sư là coi chúng ta là những người hai bên đều học hỏi lẫn nhau, chứ không phải là mình như mình nghĩ. Thế là bây giờ tôi vô tôi thấy ông Phật, thì tôi chỉ biết lại ngoài ra cái ý nghĩa của lại và kinh tạng của Đức Phật, chúng tôi không tìm hiểu, mà vì chúng tôi bị sợ sợ đó mà gò bó bởi cái gì. Cho nên hồi nãy thiền sư có nói đó là Đức Phật đã bình đẳng, và cái câu đó Đức Phật khi ra đời cho tới ngày nhập niết bàn, Đức Phật cũng có cho biết rằng đạo pháp là hoàn toàn tự do. Cho nên cái điều đó là điều đúng chánh pháp. Trên một thiền sư mà ngồi, tức là mình tôn kính, là mình dùng chữ giảng để cho tròn trịa trong đạo pháp, mà đối với một tình thương hài hòa nhân ái của một thiền sư đối với chúng ta là trao đổi. Mà sự thật như vậy, ngồi đây chính Đức Phật ngày xưa cũng phát triển từ cá nhân trong cái trí tuệ của mọi người. Từ cái trí tuệ của mọi người, khi cái kiến thức của mình có sẵn, một chân thiện mỹ trong tấm lòng mới đưa vào một xã hội, thì xã hội nó mới được hoàn mỹ. Cho nên tôi muốn nói hai cái tiếp đó để cho nó cách xa nhau, để cho mình thấy rõ. Thì như vậy, nếu nói như vậy có nghĩa mà không giải thích cái này thì cộng sản cũng đều tập thể, như vậy là cộng sản cũng đúng như đạo Phật. Hay là chính chúng ta bây giờ, hiện bây giờ cũng còn lầm lẫn cái chỗ mà tập thể mới xây dựng là sao? Cái tập thể đó dùng đó là một chiêu bài để thống trị mà thôi. Chính chúng ta muốn đưa cái tập thể hoàn mỹ, như hôm nay ngồi đây đó, có anh em kẻ thấp, người cao, kẻ học giỏi, người học dở, có những anh em có thức tỉnh tâm đạo, có người không. Thì hôm nay ông Tám ngợi ý là xây cái tâm đạo trong lòng của mọi người, mà tùy mình muốn tìm hiểu hay không là cũng do mình, sẽ cách hành đạo có chắc được hay không cũng do mình. Bây giờ nói gần hơn hết, nếu các bà con không chịu khổ cực thì làm sao thành một bữa ăn? Mà làm được bữa ăn ngon hay dở là do người nấu, mà ông Tám chỉ nói món đồ đó mà thôi. Còn Đức Phật thì luôn luôn là phát triển từ cá nhân của con người rồi mới đưa thành vào xã hội. Mà khi cái xã hội đó mà thành rồi thì cái xã hội hoàn toàn có lập trường và hoàn mỹ. Cho nên tôi muốn nói rõ hai con đường đó, để có khi anh em ngộ nhận như vậy, chắc có lẽ cộng sản nó cũng dùng tập thể đó cho nên nó mới thống trị được, cho nên sai lầm. Cái đạo Phật từ một mình cũng xây một tấm tường, nhưng mà phải lựa từ tấm gạch một trao đổi, rồi cái tấm gạch đó nó được chín được tốt, nó đem về xây một bức tường kiên cố. Còn cộng sản á, thì chỉ lấy lượng, tức là bây giờ gạch bể, gạch hư, gạch gì cũng cứ xúc lại xây tấm tường, chừng nào nó hay sụp tới đâu rồi sẽ biết. Cho nên hai cái thiết cũng dùng cái chỗ mà đa số, nhưng mà hai cái khác nhau. Cho nên tôi muốn nói cho nó rõ, cho phân biệt. Thì hôm nay một cái hai cái buổi mà thiết của thiền sư, thì tôi nghĩ rằng anh em ở đây cũng nhận thức rất nhiều. Ngày mai đi tới 9 giờ thì thiền sư đã xa cái Úc mình. Thì tôi nghĩ rằng cái ngày này và giờ này mà anh em tụ họp thì chúng ta còn ở tại khớp này, thì tôi nghĩ rằng nó có một cái cơ duyên, đó là một mở đầu của một cái hương đăng đó, để mà cho chúng ta cái ngọn đèn sáng đó, để chúng ta từ đây về sau, tôi nghĩ rằng các anh em mình nếu sau này không có thiền sư tới đây nữa thì Thì nếu có cái nghiệp nào ở đây là cái quyền chung, cái quyền tu hành là tức là cái quyền tự do mà Đức Phật hồi mới ra đời cũng có bình đẳng, đó là Đức Phật đã làm một cuộc cách mạng. Anh em đừng có nghĩ là cái chùa này hay là hoặc là một cái điện Phật đường này riêng của một nhóm nào, hay là cái chuyện anh em đó làm được, tôi thấy có hợp không có hợp sự tôi không tới. Tôi sẽ lâm cận tuyên bố lời của thiền sư mà hồi nãy giờ đã có giảng. Đây là một sự đóng góp phát tâm của tất cả anh chị em cùng xây dựng của người Việt Nam và người Hoa của chúng ta đây, chứ không phải riêng của ai. Chứ đừng có nghĩ là cứ nói sợ là cái cánh nó làm rồi không biết mình lợi với hồi nào, rồi mình không có đến đây rồi không biết lợi nó có gì. Nghĩa là phải hòa đồng, hòa cặp đồng để tìm sự sáng suốt và kết luận những hai ngày thiết của thiền sư. Như vậy là chỉ con đường cho chúng ta thấy rõ để hòa đồng cùng nhau, nghĩa là đi tới thống nhất với nhau một ý chí là tu học để tìm trong một lẽ phải. Và cái chỗ nơi này là cái chỗ để chúng ta có cơ hội và trên cái hữu hình tức là Đức Phật để cho chúng ta nhìn, đó là một cái gương, mà cái gương đó là cái gương hạnh cao siêu cho nên mới đạt tới niết bàn. Thì cái đó cũng nhắc nhở và cảnh tỉnh trong lương tâm của chúng ta một phần. Hôm nay có sự thực hiện thêm nữa là để trợ duyên cho chúng ta là có một duyên lành thiền sư đã đến đây, thì cái đó nó còn trợ duyên cho chúng ta được nhiều hơn nữa. Vậy tôi mong trước nữa là các anh, các huynh đệ, các em, mình làm sao từ đây về sau cũng có việc mà gần gũi nhau để trao đổi. Mà cái việc tiện tập đó thì theo quý vị thấy cái nào cần thì quý vị cho tôi biết, thì đồng nhau tôi cũng coi như tôi phải thừa hành cái việc của quý vị yêu cầu, thì tôi cũng sẽ có. Hoặc là chúng ta lại gặp nhau không, hoặc là muốn thỉnh các vị sư nào ở nơi xa tới nữa, thì điều đó các anh em đề nghị thì tôi xin chấp hành điều đó để việc khai thông cái đạo pháp và hỗ trợ riêng cho mình thêm nữa. Tôi xin có bao nhiêu lời, và ngày mai trong 9 giờ thì thiền sư sẽ xa Tây Úc này. Còn quý vị có anh em nào muốn đưa hay là có cái tình cảm mến nào để đáp lại với cái thành tình của thiền sư thì các anh em cứ mình tụ họp tới chùa đây. Còn ngày mai thì là 9 giờ để đưa thiền sư đi, còn đi hành phương nơi khác nữa. Xin quý vị lưu ý.
Bữa nay là bữa cuối cùng của tôi được diễn kiến. Quý vị cũng ân huệ của bề trên đã cho chúng tôi và ông hội trưởng đã sắp đặt cho chúng ta được tương ngộ, và chúng ta sống trong cái sự bình thản giao cảm học hỏi tương thân hòa ái trong tinh thần cởi mở sống động. Thì ngày mai là ngày tôi lên đường trở về Sydney. Tôi mong ở trên sẽ ân ban những luồng thanh điển để hỗ trợ cho quý vị được ở sống trong cái xã hội ổn định này, và cộng thêm sự tu học quý báu biết bao nhiêu món quà quý đó tương lai sẽ đem về đóng góp nhân dân Việt Nam. Thành thật cảm ơn.